Chẳng những không có tội lỗi gì mà còn có phước nữa. Khi một người Phật tử vì thương người bạn tình trong tương lai bỏ đạo Phật để đón nhận một tôn giáo khác, rồi sau đó nó quay trở về lại với đạo gốc, đó là sự giác ngộ quay về. Chứ nhất đó, đương sự đó đó đã thiếu cái kiến thức về đạo Phật, thiếu cái sự hiểu biết về giá trị và các ảnh hưởng tích cực của đạo Phật cho mình, cho nên nó đã mới bỏ đạo gốc. Nhưng dù sao nó cũng đã giác ngộ quay về, là một hành động đáng được tán dương. Trong lúc mà tiếp nhận một tôn giáo mới đó, thì phần lớn các tôn giáo bắt buộc tín đồ mới tuyên thệ thề thốt rất là cay độc: nếu bỏ đạo thì bị tai nạn, bị chết, bị điều xấu, bị điều dữ. Đây là cái cách để hù dọa, gây tạo nỗi sợ hãi, và từ nỗi sợ hãi người ta dễ dàng tức là từ bỏ giá trị tôn giáo gốc của người ta. Điều đó là phạm pháp luật quốc tế và luật các quốc gia. Tất cả những lời thề tốt đó chẳng có giá trị gì hết á, vì Thượng Đế có thật đâu. Tôn giáo đó, nếu chúng ta hiểu như là những cái hoạt động tinh thần mà ý nghĩa tích cực đó là mang lại an lạc hạnh phúc nhân sinh á, thì giá trị đó cũng có cao và thấp, không thể giống nhau hết được. Khi mình nhìn thấy tôn giáo khác có giá trị thấp hơn đạo Phật gốc của mình, mình quay trở về đó là chúng ta đang biết thương chính mình, đang tạo cho mình đó cái cơ hội để sống với các cái giá trị cao hơn. Giống như trước đây ai đó thích thực phẩm rẻ, mua thực phẩm từ Trung Quốc, sau này giám định an toàn thực phẩm tại các quốc gia tiên tiến cho biết là thực phẩm Trung Quốc bị nhiễm độc, bị chống chỉ định, từ đó đó không tiêu thụ các thực phẩm đó nữa. Thì cái đó chẳng có tội gì hết, chỉ có phước cho sức khỏe của mình, cho tuổi thọ của mình thôi. Mình tốn thêm một cái khoản tiền mua giá cao hơn chút xíu mà được an toàn, còn hơn đó là ham rẻ mà dẫn đến các hậu quả bệnh tật. Nếu thực phẩm Trung Quốc bị nhiễm độc hay là chống chỉ định được hiểu như là các tôn giáo khác, còn ăn thực phẩm an toàn được hiểu như là đạo Phật đó, thì việc từ bỏ cái không an toàn qua cái an toàn đó là một sự thông minh, mang lại rất nhiều các giá trị. Cho nên đó, những lời thề cai rồi nguyện đọc đó, khi theo một tôn giáo nào đó, lúc từ bỏ nó thì không có một hậu quả xấu nào hết. Lời thề dễ vỡ như là trứng non, không giá trị gì. Ví dụ như một người nào đó phát nguyện: tôi phát nguyện đến chùa làm công quả vào ngày Chủ nhật 4 giờ. Tôi phát nguyện đóng góp cúng dường cho việc trả nợ chùa 500 euro một tuần, ví dụ vậy. Rồi lúc nào đó người phát nguyện đó không làm nữa cũng chẳng có cái tội nào hết á, chỉ mất cái quyền lại hưởng phước thôi. Thì mình tới làm công quả thì mình được hưởng phước cho mình, mình đóng góp tiền thì mình tạo cái phước duyên, tài sản, sở hữu phong phú cho mình ở trong tương lai. Mà nhưng việc đó là mình đánh mất cái cơ hội làm cho mình được hạnh phúc, thế thôi. Còn từ bỏ sự cuồng tín tôn giáo, sự mê tín tôn giáo, hoặc là dựa vào tôn giáo nào đó mà mình bị cuồng tín mê tín, thì khi từ bỏ đó chúng ta được các giá trị tích cực hết. Cho nên không sợ gì về việc đó, và nên khích lệ những người tương tự như vậy cũng làm các công việc mạnh dạn như vậy để quay trở về với đạo Phật và trở thành Phật tử thuần thành. Xin đi khỏi các.